Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một số người giáo dân hỏi tôi rồi: Thưa cha,
nghe không? Ở là gần đó có nghe không?
Thưa cha, cha nào to? Cha này to hả? Rồi lấy cha nào to nào. Làm trọng đôi nào. Rồi được rồi. Lấy cha nào to thì chơi. Họ hỏi với tôi rằng là: Thưa cha, cho có biết ngày óc là ngày nào không? Tôi nói: Anh có biết ngày óc là ngày gì không? Hả? Biết không? Hỏi là: Thưa cha, ngày óc là ngày gì? Ngày óc là ngày gì chúng con? Ngày nghỉ gì? Bảo linh mục tu sĩ chúng tôi không có ngày nghỉ. Bảo sao kỳ vậy? Con thấy có một số cha là cứ ngày thứ hai gọi là ngày óc, là không làm gì hết, thậm chí không có lễ. Ngày thứ hai là giáo xứ chúng con không có lễ. Hỏi cha đi đâu, cha bảo đây là ngày off của cha. Và ngày off là ngày gì? Tôi bảo ngày off là ngày gì tôi cũng chưa biết đấy. Tiếng Anh tiếng em thì tôi cũng rốt nát, nên là chỉ cắm đầu cắm cổ và làm chứ có biết off viết là cái gì đâu. Bảo ngày off là ngày nghỉ. Rồi sao vậy? Và mấy cha nói là ngày chủ nhật làm việc mục vụ mệt rồi, thế thì ngày thứ hai là nghỉ, nên không có làm gì hết. Giáo dân không có được đến ngày đó, rồi không có lễ luôn. Rồi cha đi từ sáng đến tối trở về. Bảo vậy cha đi đâu? Bảo không biết, có khi thì cha về quê cha chơi thăm mẹ, có khi thì họp nhau lại đánh domino hay gì. Tôi nói lý do, họ bảo là tại vì ngày chủ nhật làm việc mệt nên thứ hai phải nghỉ để lấy sức. Thế tôi nói hỏi anh chị em, lúc mà cần tiền thì mình làm gọi là tăng gì? Tăng ca, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, có phải không? Chúng ta vẫn có câu là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ. Thì nếu mà người giáo dân, nếu mà người dân thường họ còn phải làm cả ngày Chủ nhật để mà có cơm ăn áo mặc, để mà có sữa cho con bú, để mà có áo cho con mặc, để mà có cái mái nhà cho nó khỏi dột nát. Thì tại sao mình, những người đi theo Chúa, đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, lại còn cứ phải lo cho mình có một cái ngày nghỉ là sao? Nếu thực sự vì lý do sức khỏe thì nghỉ cả tuần cũng chẳng sao cả, đúng không ạ? Tại vì phải có sức khỏe mới phục vụ anh chị em giáo dân được, tôi đồng ý. Nhưng mà thực sự một ngày Chủ nhật đối với người linh mục nó cũng vất vả thật đấy. Nhưng mà cả tuần nó đâu có ngày nào cũng vất vả như ngày Chủ nhật đâu, có đúng không thưa anh chị em? Từ thứ hai cho đến thứ sáu đâu có vất vả, chỉ có thứ bảy hơi hơi và Chủ nhật thì vất vả hơn, khi làm ba lễ tối đa, cùng lắm phải làm bốn lễ, chứ có gì đâu thưa anh chị em. Đâu có phải như anh chị em là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đâu. Vì thế mà nghỉ ngơi thì tốt chứ không phải là xấu. Vì nghỉ ngơi thì mới có sức khỏe để phục vụ. Nhưng mà cho rằng là phải nghỉ cả ngày hôm đó, thậm chí không có lễ, giáo dân ngày thứ hai sang tôi đi lễ, bảo với nó không có lễ à? Bảo không ạ, nghỉ off ạ. Bảo cha bảo là nghỉ lễ, nghỉ luôn cả ngày lễ. Tôi nói này, xin lỗi, hỏi cha nó có ăn không? Có ăn không? Có không? Có không? Có ăn không? Trả lời to lên, nghỉ nghỉ có ăn không? Ăn gì? Cơm. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bởi lời Chúa, bởi mình thánh Chúa nữa. Cho những người giáo dân mà hàng ngày họ khao khát được đi lễ, hàng ngày họ khao khát được rước mình thánh Chúa, mà có lý đâu mình bỏ rằng ngày đó là ngày off mà mình bỏ cả lễ không làm mà. Cho giáo dân không có một cái việc mục vụ gì, lỡ rồi người ta kẻ liệt, lỡ người ta có việc cần thì sao thưa anh chị em? Thế Đức Giáo Hoàng nói rằng là các linh mục phải bỏ cái thói quen là cứng ngắc thời giờ, nhất là đúc khuôn một cái thời khóa biểu là chỉ giờ đó mới tiếp, chỉ giờ đó mới làm, mà phải quên mình đi, quên cái thời khóa biểu của mình đi, để mà bất cứ lúc nào người ta cần, dĩ nhiên là phải cần thật sự, thì mình không tiếc. Nhất là phần hồn, người ta đến người ta xưng tội, người ta đến người ta xin cầu nguyện, thôi hôm nay off không có cầu nguyện, thế người ta biếu, có nhận không hả? Ngày off có nhận quả biếu không? Trả lời, ngày off có nhận quả biếu không? Có lên, ngày off có nhận quả biếu không? Có. Tại sao mà người ta đến người ta xin đi lễ lại không có lễ là sao? Tại sao người ta đến người ta xin xin tội bỏ ngày off không tiếp là sao? Người đến người ta đến người ta đưa phong bì dày cộm, có nhận không? Thôi off không nhận, mai nhận. Nếu mà cha không nhận thôi mai con không đến. Thôi 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 đưa đây, off cũng được, hôm nay không off nữa. Thưa anh chị em, ta thấy Đức Giêsu thì nói rằng là những người đi theo Chúa, chim trời có, chim trời có, con cáo con trồn có, con người không có. Không những là không có nhà mà còn không có nơi tựa đầu. Con người là Đức Giêsu Kitô đấy, con người là Thiên Chúa xuống làm người đấy, và con người là những người mà đi theo Đức Giêsu đấy, những người mà gọi là dâng hiến đời mình cho Chúa đấy, những người mà dâng hiến đời mình để phục vụ anh em đấy, không có nơi tựa đầu, không có một chỗ nào là dinh thự, không có một chỗ nào là bình vững, không có một chỗ nào là căn nhà cho mình ở dưới trần gian này. Vì tất cả đều là tạm bợ, là cõi đời này cũng là tạm hết. Mình sống gửi rồi thác về mà thưa anh chị em, làm gì mà phải quá lo cho bản thân mình như thế, làm gì mà còn phải quá lo cho sức khỏe của mình như thế, làm gì mà quá lo cho tương lai của mình như thế, làm gì mà quá lo cho chỗ đứng của mình, chỗ ngồi của mình, cái vị thế của mình như thế. Đang ngồi ghế này có thể ghế nó gãy không?
Dạ thưa cha có thể.
Ghế nó gãy thì sao?
Dạ kiếm chỗ khác
không? Cô này không. Nhưng mà ghế nó gãy mà cô cứ ngồi đó thì sao? Té, té có thể chấn thương sọ não. Nếu mà cứ lì mà cứ ngồi cái ghế gãy nó coi chừng chấn thương sọ não. Cho nên thấy ghế đó lung lay thì đi kiếm ghế khác mà ngồi. Vậy thì có bao giờ ta bảo rằng cái ghế này là ghế vững chắc hay không? Có bao giờ ta bảo rằng cái ghế này là ghế bền vững mãi hay không? Không, mọi sự đều có thể thay đổi ở trần gian này. Cho nên thưa anh chị em, ngày nghỉ để lấy sức là tốt, nhưng mà đừng vì ngày nghỉ ấy mà ta chiều dưỡng xác thịt của mình, họp nhau lại để mà ăn, để mà nhậu, để mà chơi, lấy cớ là để lấy giữ sức khỏe. Tôi sợ rằng sau cái ngày nghỉ ấy, nó còn mệt hơn. Có nhiều người nói tôi hôm nay chết chắc rồi cha ơi. Ở sao chết chắc? Hay lấy bổn mạng. Trời ơi, lấy bổn mạng người ta mừng gần chết chứ lại chết chắc là sao? Hôm nay là các chiến sĩ gục hết. Mà sao vậy? Lễ mà, lễ thì phải có lạc, phải có ăn, ăn thì phải nhậu. Mấy ông ngồi ăn với tôi, mấy ông chùm người ăn cơm, bảo sao cha không có gì cay cay à? Bảo cuộc đời tôi cay đắng nhiều rồi, tôi thích cái gì ngọt bùi, cay đắng mãi chán lắm. Bảo chúng con mà không có cay đắng là không có chịu được. Biết cay đắng là gì không? Hả? Gì? Không, ông này không biết. Ông biết cay đắng là gì, nói tôi nghe.
Thưa cha, cay đắng là rượu bia.
Đấy, cho mày chẳng có tay con. Câu trả lời rất chân thực. Chị là tưởng tượng cay đắng là cuộc đời. Cuộc đời chẳng ai thích cay đắng. Nhưng mà ăn nhậu thì khoái cay đắng, phải không? Hút thuốc là đắng hay cay? Đắng. Cà phê là cay hay đắng? Đắng. Rượu là cay hay ngọt? Cay. Mà nó mà rượu mà ngọt thì còn ra cái gì nữa. Ý bảo tôi thì tôi không biết uống rượu. Bảo gì đó, à, có mồi mà không có rượu, như đi kiệu mà không có đức bà. Nghe có đó không? Không này có phải đắc chí cười to đúng không? Đúng không? Đúng không? Nói lại coi. Họ nói sao?
Dạ, có mồi mà không có rượu, như đi kiệu không có đức bà.
Thưa anh chị em, có mồi mà không có rượu, như đi kiệu mà không có đức bà. Cái kiệu không mà có chúa, không có đức bà, chứ nó đi kiệu cái gì? Mà giống như mồi mà không có rượu. Thì ta thấy rằng là, nhưng nếu cái ngày lễ, nếu cái ngày nghỉ, lý do là để nghỉ, để lấy sức khỏe, mà lại ngồi và chơi bài với nhau, ngồi rồi ăn nhậu với nhau, rồi ăn nhậu với nhau, chẳng nhẽ ăn thì không nói, có phải không? Cứ phải đi tĩnh tâm đâu mà không nói. Thế là rượu vào thì lời ra, rồi thì ngồi phê bình giáo hội, phê bình các đấng các bậc, phê bình anh em mình, phê bình xứ này, phê bình đoàn thể nọ, ôi thôi đủ thứ chuyện. Ngày off phải như vậy thì còn gì là off nữa. Cái đó off luôn rồi, phải không thưa anh chị em? Rồi có người bảo là phải về thăm mẹ mình. À, cha có về thăm mẹ không? Bảo có, lâu lâu tôi về lần. Mẹ tôi thì 80 mấy tuổi, ở con mình rồi có cô em út nó chăm sóc. Có bà chị lớn thì đi tu mất, có bà chị thứ hai thì chú cất về, có ông cố thì chú cũng gọi về. Còn mình bà cố, mỗi lần tôi về, mày đi lẹ lẹ lên. Bảo con về con thăm mẹ mà, về lo mà công việc giáo xứ đi, lo công việc mục vụ đi, thăm thiết cái gì? Mẹ tôi đấy. Rồi mẹ cái này có khỏe không? Tao khỏe, cứ đi về đi, không có sao cả. Bây giờ tao chết thì tao báo. Không, mẹ tôi đấy. Mày cứ lo với cái việc trời chung đi, cứ lo việc nhà thờ đi, cứ lo việc giáo điểm, giáo xứ mày đi. Tao nghe nói ở đó xa lắm, tao nghe nói ở đó nghèo khổ lắm, tao nghe nói người dân ở đó họ thiếu thốn lắm, lo cho họ đi, tao không sao hết, có Chúa lo. Rồi chỉ 5-10 phút là bảo về lẹ đi, có tới giờ rồi, người ta đang chờ ở nhà. Thấy mẹ tôi đấy, không có mà thăm gì mà từ sáng đến chiều phải ở với mẹ là làm gì. Mà Chúa Giêsu nói rằng là các anh chàng muốn theo Chúa hôm nay bài tin mừng đó, bảo thưa thầy xin cho con về chôn xác thầy con, bố con. Chúa bảo sao? Hãy để kẻ chết chôn kẻ sống. Hả? Kẻ chết chôn kẻ. Ồ, lại cái thằng bé thì nó nhất định mà nói sai là nó không chịu được. Kẻ chết chôn kẻ gì con? Kẻ chết chôn kẻ sống được không? Đó, cho người ta phát tay thưa anh chị em. Cái gì cứu sơn phải như vậy đó. 5 tuổi là biết suy nghĩ cái gì đúng, cái gì sai. Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Không phải cha nói cái gì cũng đúng, mà không phải con nói cái gì cũng sai. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai à. Cha hay con cũng vậy thôi à, cũng là con người thôi à. Nó được cái con, tao khoái mày ra con. Tên gì? Con tên gì con? Thuận hả? Ừ, nó thuận mà nó cứ luôn luôn chống. Ha, hay cái đó đó. Cái gì sai là nó chống, cái gì không đúng là nói không đúng. Thì ta thấy rõ ràng là Chúa bảo hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Tại sao mình quá lo cho gia đình mình chi vậy? Tại sao mình quá lo cho bản thân mình chi vậy? Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con tín thác vào ta, con cứ làm công việc ta trao phó, rồi phần của con ta sẽ lo cho con. Mình lo việc của Chúa thì Chúa lo việc của mình. Có phải không thưa anh chị em? Ta có dám tín thác vào Chúa đến mức độ mà con dấn thân hoàn toàn cho Chúa, cho anh em con, không tính toán, không so đo, không lo ngại, không lo nghĩ, mà một lòng một dạ làm tất cả những gì con tin, con mách bảo. Ta có dám dấn thân để làm công việc đó hay không? Và nếu ta dấn thân vào như vậy, tôi cảm nghiệm chính bản thân tôi là rồi Chúa cũng sẽ lo. Chúa cũng sẽ lo. Lần về đây cha sở nói cha về đây làm cha phó, rồi sẽ có nhiều cái khó khăn, rồi cha sẽ cảm nghiệm được là đời sống phục vụ nó như thế nào. Nhưng cha đừng lo, có Chúa lo. Nếu mình lo quá là mình đâm mình ỷ y là do bản thân mình làm được, do khả năng của mình, do tài khéo của mình, do ngoại giao của mình. Nhưng nếu mình đến mình nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con không thể làm được gì nếu không có Chúa. Con không thể làm được một việc gì nhỏ nhất nếu không có Chúa. Xin Chúa cho con được chọn niềm tin thác vào Chúa. Cho dù Chúa bảo con rằng là để kẻ chết chôn kẻ chết cũng hãy cứ đi theo thầy, thì bố con, mẹ con, gia đình con, những người thân yêu của con có sao đi nữa, con để cho Chúa lo. Còn con đi lo việc của Chúa là đi loan báo tin mừng. Cha sở phụ trách, đặc trách về loan báo tin mừng của giáo phận và của cả giáo hội. Cho nên chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện loan báo tin mừng mà thôi, không lo gì cho bản thân mình, không giữ gì cho bản thân mình, cống hiến hết tất cả để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Thưa anh chị em, mỗi người chị em mình cũng vậy. Hôm nay đến đây dâng lễ, ta chấp nhận vào trong ngôi nhà nguyện nhỏ này, chật hẹp này. Nếu mà mình tính toán với Chúa: ôi Chúa ơi, khi nào xây nhà thờ, sửa nhà thờ xong rồi con đến, khi nào mà ngồi nhà thờ có máy lạnh thì con vào, hay khi nào mà mát trời thì con đến, ta tính toán với Chúa vậy được không? Không. Được không thưa anh chị em? Chúa thiếu nhi chúng con và anh chị em trả lên: tính toán với Chúa như vậy được không? Tỏ lên: được không? Không. Chúa bảo con người còn không có nơi tựa đầu, ta đây không có nơi tựa đầu, sinh ra ở hang đá Bileam, hang chuồng bò, chết phải chôn nhờ mộ người ta, và quan tài là chính cái thập giá bị treo trên kia, không một mảnh vải che thân. Con còn muốn cái gì để che thân? Con còn muốn cái gì để ấm thân? Con còn muốn bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu dinh thự, bao nhiêu là của cải mới chịu? Hãy theo ta, làm công việc của ta, phục vụ ta, thì ta sẽ lo cho công việc của con. Hãy tín thác hoàn toàn vào ta. Anh chị em cùng thinh lặng cầu nguyện và nói với Chúa: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy